là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận 60 năm báo Yên Bái xây dựng và phát triển, tiếp đó là phản ánh Yên Bình tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 2012 phê duyệt phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, tư pháp, nội vụ và giao thông vận tải. Theo phương án này, 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở nêu trên sẽ được hướng dẫn tiếp nhận số hóa hồ sơ và trả kết quả tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tất cả các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Yên. Thời gian thực hiện thí điểm trong 6 tháng. Các thủ tục bao gồm cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, sở tư pháp, thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ ban ngành đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ ban ngành đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đợt hoặc chuyên đề sở nội vụ. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải, sở giao thông vận tải. Song song với việc thực hiện các thủ tục hành chính tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp 1, cấp 2, cấp 3, điểm bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Yên. Các thủ tục hành chính này vẫn được tiếp nhận và giải quyết bình thường tại trung tâm phục vụ chính công tỉnh Yên Bái như hiện nay. Việc đưa vào thí điểm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tất cả các điểm bưu điện văn hóa xã tại 4 địa phương trong tỉnh nói trên là biện pháp tích cực đã đem lại giá trị lớn, thiết thực đối với người dân. Từ đây các tổ chức cá nhân không mất nhiều thời gian đi lại, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền, ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiễu tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân.
Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản được triển khai hơn một năm qua đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Được phân bổ năm 2022 hơn 10 tỷ đồng, theo Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình phối hợp với các xã thẩm định điều kiện của các hộ tham gia thực hiện các chính sách. Phòng đã hỗ trợ 94 cơ sở và 4 tổ hợp tác với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, trong đó có 4 cơ sở hỗ trợ mua mới con giống chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con một lứa trở lên, 21 cơ sở hỗ trợ mua mới con giống chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô 15 con trở lên, 38 cơ sở hỗ trợ mua mới con giống để chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 con trở lên, 17 cơ sở hỗ trợ mua mới con giống để chăn nuôi dê có quy mô 30 con trở lên, 2 tổ hợp tác tại xã Vĩnh Kiên và 2 tổ hợp tác tại xã Bạch Hà. Trong tháng 11 năm 2022, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình tiếp tục giải ngân kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các hộ thực hiện mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trong 10 tháng năm 2022, huyện Trấn Yên có trên 95.000 lượt bệnh nhân đi khám chữa bệnh với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trên 23 tỷ đồng. Nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền mở rộng các đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại các xã thị trấn. Đến nay toàn huyện có 24 đại lý. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội huyện đã thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện mở rộng hệ thống đại lý, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền về chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận máy lọc nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Công nghệ Nước sạch Minh Anh tài trợ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Công nghệ Nước sạch Minh Anh tài trợ 193 máy lọc nước RO nhãn hiệu Aqua trị giá trên 1 tỷ 150 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chữ thập đỏ từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Được biết đây là sản phẩm do Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Công nghệ Nước sạch Minh Anh sản xuất. Nguồn nước sau khi được lọc qua là máy lọc nước RO đáp ứng các điều kiện chất lượng theo quy định của Bộ Y tế, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Thời gian tới, Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Công nghệ Nước sạch Minh Anh sẽ tiếp tục tài trợ cho tất cả đội ngũ cán bộ làm công tác chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời sẽ xây dựng quỹ để trợ giúp cho các hộ nghèo, đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 60 năm, Báo Yên Bái được thành lập sau khi có chỉ thị của Trung ương cho ra báo địa phương. Ngày 5 tháng 11 năm 1962, số báo đầu tiên mang tên Cơ quan Đảng Bộ Lao động Việt Nam tỉnh Yên Bái ra đời, đánh dấu sự hình thành và phát triển của tờ báo in tiếng nói của Đảng Bộ tỉnh Yên Bái. 60 năm qua là một chặng đường các thế hệ báo Yên Bái đã không ngừng sáng tạo tìm tòi, vượt lên mọi khó khăn gian khổ, cống hiến công sức trí tuệ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng Bộ, trở thành kênh thông tin quan trọng, tin cậy, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh và chính quyền các cấp, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập báo Yên Bái, mùng 5 tháng 11 năm 1962, mùng 5 tháng 11 2022, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Tháng 8 năm 1945, ngay sau khi giành chính quyền cách mạng ở thị xã Yên Bái, Ủy ban Cách mạng lâm thời đã có trụ sở tuyên truyền. Từ những ngày đầu giành chính quyền, tuy hình thức còn thô sơ, chỉ là những trang đánh máy được trang trí trình bày thành từng số báo, Yên Bái đã sử dụng báo chí làm vũ khí chiến đấu và tuyên truyền nhân dân khắp các mường bản. Đặc biệt trong những năm chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, thị xã Yên Bái còn bị tàn phá nặng nề, các phóng viên của báo Yên Bái đã bất chấp hiểm nguy, không quản đường đi khó khăn, giao thông cách trở, có mặt ở những nơi cam go thử thách nhất để tuyên truyền mạnh mẽ khí thế, quả cảm, kiên cường của quân và dân Yên Bái. Nhà báo Bội Đông, nguyên tổng biên tập báo Yên Bái nhớ lại những ký ức làm báo giai đoạn đó chia sẻ như sau.
Thì cái khó của cái lúc đó là phóng viên, biên tập viên không có cái gì khác ngoài cây bút và trang giấy. Đúng nghĩa đen của nó là chỉ có ngoài bút và trang giấy, không có máy ảnh, không có điện thoại, không có cái gì cả. Bởi vì mình phải vào cùng với bộ đội, cùng với trung đoàn 174. Chiến sĩ của mình phải nói như thế, hy sinh rất là nhiều ở cái mặt trận đấy. Thế thì chưa bao giờ mình lúc ấy phải nói rằng không biết cái gì là cái hoảng sợ đấy cả, không biết là cái gì hoảng sợ đấy. Chỉ biết phía trước là quân giặc và mình đang đánh như thế này thì mình cứ phải tiếp tục và cùng với bộ đội mà đi chiến đấu.
Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau, đến năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn được chia tách thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1991, hai tỉnh chính thức được tách ra, cũng là ngày báo Yên Bái tái lập với đội ngũ gồm 16 cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Với quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, hơn 30 năm sau ngày tái lập, báo Yên Bái đã bước vào giai đoạn phát triển mới với những biến đổi mạnh về chất. Báo đã có những cải tiến đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu của tờ báo Đảng trong điều kiện mới của đất nước. Nhà báo An Hải Nam, nguyên phó tổng biên tập báo Yên Bái nhớ lại.
Lúc mới tách tỉnh ấy thì rõ ràng là vẫn còn chật hẹp. Anh em phải ngồi chung với nhau tất cả, kể cả đồng chí lãnh đạo trưởng phòng, trưởng phó phòng thì các đồng chí cũng không có phòng riêng đâu, ngồi chung với tất cả anh em phóng viên. Đấy. Và đặc biệt là đối với phóng viên đi thì ai cũng thích là có máy ảnh. Nhưng thực ra lúc đấy là chỉ có phóng viên chuyên ảnh thôi. Mãi về sau bởi trang bị một cái máy ảnh là rất khó. Nếu mà đi đến các xã khó khăn của bà con ta là chủ yếu là ngoài cái đường đi bằng xe máy được thì còn đi bằng đôi chân của mình là nhiều.
Sau ngày tái lập tỉnh từ năm 1991 đến năm 1998, báo Yên Bái liên tục nâng số lượng phát hành từ 2.200 tờ lên 5.000 tờ mỗi kỳ. Lúc này, đội ngũ của báo Yên Bái đã tăng lên 28 người, là những cán bộ phóng viên, biên tập viên được đào tạo bồi dưỡng qua các trường đại học báo chí và chuyên ngành. Từ tháng 5 năm 1995, ngoài báo thời sự, báo Yên Bái còn xuất bản báo Yên Bái vùng cao nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Nhà báo Thế Quynh, nguyên trưởng phòng vùng cao bạn đọc báo Yên Bái chia sẻ.
Lúc đầu ra thì cũng nghĩ là không biết là cái hiệu quả của cái tờ báo vùng cao đến đâu. Để tức là nếu có hiệu quả thì mới tăng cái số lượng lên. Thế thì chúng tôi cũng đã đi nhiều xã và thường đi các xã là bao giờ cũng đến tức là những cái địa chỉ phát hành báo. Mà thường cái địa chỉ phát hành báo là chúng tôi phát hành đến tận các thôn bản, vùng 2, vùng 3. Thì khi hỏi thì họ bảo họ rất thích. Nhưng mà thích thì tức là trước tiên hỏi thích cái gì thì thích cái hình thức nó đẹp ra. Đấy, bắt mắt. Thứ hai là thích những cái nội dung tức là rất thiết thực, ví dụ như kinh nghiệm sản xuất này, tấm gương của những cái già làng trưởng bản hay là những cái người sản xuất giỏi này, hay là có những cái người ví dụ là người ta tham gia công tác xã hội này, rồi ví dụ như có thời kỳ gọi là hiến đất làm đường, hiến đất làm trường, hiến đất làm trạm ấy.
Trước những yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra cùng xu hướng tiếp cận thông tin nhanh nhạy của độc giả, báo Yên Bái luôn quan tâm chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, cùng với tuyên truyền định kỳ, Báo Yên Bái đã chú trọng hình thức tuyên truyền, chuyên đề, mở các chuyên trang, chuyên mục, đề cao tính kế hoạch hóa trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời đại bùng nổ thông tin, Báo Yên Bái đã chủ động tích cực tiếp thu công nghệ làm báo hiện đại và là một trong ba tờ báo đảng địa phương đầu tiên ra mắt ấn phẩm báo điện tử kể từ năm 2004 và ra mắt truyền hình Internet tích hợp trên Báo Yên Bái điện tử ngày 17 tháng 6 năm 2006. Góp phần mở rộng diện tuyên truyền trong nước quốc tế phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng và đột xuất của tỉnh. Việc ra đời báo điện tử đã hiện thực hóa mô hình báo chí hiện đại với sự tích hợp các loại hình truyền thông, thông tin dựa trên nền tảng công nghệ số. Nhà báo Hoàng Nhâm, Phó trưởng phòng tòa soạn Báo Yên Bái đánh giá như sau.
Đây cũng là cái thời điểm mà có thể nói là nó ghi dấu cái bước chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động chuyên môn của tòa soạn và có những đóng góp rất quan trọng để nâng cao cái chất lượng tuyên truyền xuất bản của Báo Yên Bái. Thì lúc này anh em phóng viên bám sát cơ sở để mà tuyên truyền những đời sống thực tế của nhân dân, đồng thời cũng bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để mà thông tin tuyên truyền.
Với việc đưa đến độc giả những thông tin nhanh, kịp thời, chính xác và đầy đủ, một số bạn đọc của Báo Yên Bái đã nhận xét như sau.
Chúng tôi đã nắm bắt được các cái thông tin từ Báo Yên Bái, nhiều các cái kỹ thuật cũng như là các cái kinh nghiệm để mà truyền đạt cho nông dân, cũng như là các cái kiến thức để mà nông dân cùng nhau để phát triển các cái mô hình kinh tế, đặc biệt là đối với lại các mô hình kinh tế tập thể.
Bước vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, Báo Yên Bái đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nêu gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, sự suy thoái về đạo đức lối sống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, phóng viên Báo Yên Bái đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, có mặt trên khắp các điểm nóng, thường trực đưa tin, cung cấp kịp thời và chính xác tình hình dịch bệnh đến với công chúng, bạn đọc. Nhà báo Minh Huyền, phòng báo điện tử, Báo Yên Bái chia sẻ.
Tác nghiệp trong cái nắng nóng khủng khiếp của những ngày hè, có khi phải mặc trên người những bộ đồ kín mít, ướt đẫm mồ hôi, vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, khi vào những điểm nóng của dịch bệnh, tận mắt chứng kiến lực lượng y tế, vũ trang, thanh niên và chính quyền địa phương đang căng mình chống dịch, chúng tôi cũng quên đi những vất vả của mình, quên cả những hiểm nguy đang rình rập, chỉ mong sao có những hình ảnh và những thông tin chính xác, nhanh chóng và kịp thời để truyền tải tới bạn đọc.
Bắt nhịp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng, Báo Yên Bái đã phát triển các trang fanpage, kênh trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, ứng dụng thể loại báo chí mới, các hình thức truyền thông mới, đặc biệt là truyền thông trực tuyến, góp phần phát huy vai trò nguồn thông tin chính thống, cung cấp kịp thời thông tin đủ, đúng, trúng, nhanh và chính xác. Với những thành tích rất đáng tự hào trong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Báo Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, của các bộ ngành trung ương. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá.
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Yên Bái ngày càng đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện, phản ánh kịp thời các sự kiện, các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương. Chú trọng phát hiện, biểu dương và góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng và toàn dân, là kênh thông tin quan trọng để các cấp, các ngành xem xét, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, điều hành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, Báo Yên Bái cũng đã tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.
Trong công cuộc đổi mới của đất nước, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, viên chức Báo Yên Bái sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành hơn nữa về nhận thức, tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ làm báo, xây dựng các thế hệ cầm bút yêu nghề, tinh thông về kỹ thuật làm báo hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trên quê hương Yên Bái. Đồng chí Hà Ngọc Văn, tổng biên tập Báo Yên Bái cho biết định hướng của Báo Yên Bái trong thời gian tới như sau.
Ở chặng đường tới đây thì Báo Yên Bái sẽ tập trung thực hiện đúng lộ trình của quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thì trong đó có những cái nội dung mục tiêu đổi mới toàn diện hệ thống sản xuất nội dung theo các cái xu hướng báo chí số, chuyển đổi cơ chế hoạt động từ tòa soạn điện tử theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện và có cái nền tảng dữ liệu tổng hợp tập trung có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động báo chí, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng cao của người đọc, người nghe và người xem.
Kế thừa và phát huy truyền thống kinh nghiệm thành công của 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, những người làm báo Yên Bái hôm nay sẽ tiếp tục chặng đường mới, luôn giữ tâm sáng, bút sắc, lòng trong, đưa thương hiệu báo Yên Bái phát triển hơn, xứng đáng với trọng trách sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo cơ quan kiểm tra thanh tra, các ban xây dựng Đảng, các chi đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Huyện Yên Bình hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.600 đảng viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm cơ quan kiểm tra thanh tra huyện Yên Bình đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, phân công các đồng chí thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, trực tiếp phụ trách các cuộc kiểm tra giám sát. Nội dung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng. Trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đề nghị cấp ủy có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng xảy ra điểm nóng tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Đồng chí Dương Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra Thanh tra huyện Yên Bình cho biết.
Thứ nhất là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các văn bản của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, rồi công tác phòng chống tham nhũng đến các cấp ủy tổ chức đảng, rồi các cơ quan đơn vị, và trong thực hiện thì không để xảy ra cái tình trạng là lúng túng bị động. Cái thứ hai là Ủy ban kiểm tra huyện ủy tham mưu cho cấp ủy rồi chỉ đạo cơ quan kiểm tra thanh tra là căn cứ vào các cái quy định của đảng xây dựng ban hành các cái quy định quy trình hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát, công tác thanh tra đảm làm sao là đúng quy định của đảng và nhà nước của cấp trên, đồng thời sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan đơn vị. Thứ ba đó là tập trung vào cái công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái nhận thức của người trực tiếp làm cái công tác kiểm tra giám sát để đội ngũ cán bộ chúng ta là có được cái nhận thức đầy đủ, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn để chúng ta thực hiện cho nó chủ động. Đồng thời tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát là kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là cái việc xem xét xử lý những cái khuyết điểm vi phạm để phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng trong cái công tác, nhất là cái công tác tự kiểm tra, tự giám sát, rồi cái công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
Cùng với việc chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình, Ủy ban kiểm tra huyện ủy còn chỉ đạo cơ quan kiểm tra thanh tra huyện chú trọng đổi mới nội dung hình thức kiểm tra giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm sát cơ sở, tăng cường kiểm tra những vấn đề vụ việc bức xúc được cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm phản ánh, đồng thời tích cực chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và cả nhiệm kỳ sát với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị mình. Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, cấp ủy huyện và cơ sở đã bám sát lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương để lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, rà soát sửa đổi bổ sung ban hành mới văn bản để lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Ông Đoàn Đức Trung, đảng viên ở chi bộ tổ dân phố 4 chia sẻ.
Cái công tác kiểm tra giám sát thì được kiểm tra một cách rất là nghiêm ngặt, mà các đảng viên thực hiện có một cái ý thức trách nhiệm rất là cao, đóng góp phê bình thẳng thắn, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ và cũng giúp nhau để mà hoàn thành các cái nhiệm vụ mà được đảng và cấp trên giao, thúc đẩy mọi cái hoạt động phong trào của tổ dân phố ngày càng đi lên và đạt hiệu quả cao.
Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, giúp cấp ủy tiến hành thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, thường xuyên nắm tình hình cơ sở để giải quyết những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan khối nội chính, các ban tham mưu giúp cấp ủy và các cơ quan liên quan làm tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, tăng cường đôn đốc giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra thanh tra, kiểm toán và kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy, giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị, đề nghị, phản ánh của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đảng trong huyện. Kết quả 9 tháng đầu năm nay, cấp ủy huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng, 12 cấp ủy viên và thực hiện 3 cuộc giám sát đối với 3 tổ chức đảng, 10 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua kiểm tra giám sát, hầu hết các tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí Lại Đức Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bạch Hà cho biết:
Trước hết là các chi bộ này hàng năm phải xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát đối với đảng viên, thường xuyên nâng cao cái công tác tuyên truyền các cái văn bản mà hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát từ trung ương, tỉnh, huyện đến tới toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, đặc biệt là chi ủy chi bộ, nâng cao về cái vai trò giám sát sau khi kiểm tra. Thế và ngoài ra thì tăng cường thêm cái công tác kiểm tra đối với cấp ủy cùng cấp để mà phát huy được cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy ở tại cơ sở. Thế và đặc biệt nữa là chúng tôi thường xuyên là quan tâm đến kiểm tra các cái đồng chí mà nắm các cái vai trò chủ chốt, quan tâm đến những cái lĩnh vực mà những nhạy cảm. Ví dụ như là một số các đồng chí được phụ trách về công tác tài chính, thế rồi là thực hiện cái công tác mà xã hội hóa của nhân dân, tạo được cái lòng tin giữa cán bộ của thôn và giữa nhân dân đối với đảng.
Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 2 tổ chức đảng và 3 cấp ủy viên, kiểm tra việc xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 3 đảng viên, thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng, 9 cấp ủy viên và 4 đảng viên liên quan. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 1 chi ủy chi bộ với hình thức cảnh cáo, 2 đảng viên với hình thức khiển trách, ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 1 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 28 chi bộ trực thuộc và 1 cấp ủy viên, giám sát 19 chi bộ trực thuộc và 1 cấp ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 26 tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng. Qua kiểm tra giám sát đã tiến hành giải quyết tố cáo 2 đảng viên, thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong toàn đảng bộ huyện thời gian qua đã kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, việc rèn luyện năng khiếu văn nghệ thể thao ngày càng được các bậc phụ huynh và các bạn thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái coi trọng. Qua đó không chỉ giúp các bạn trẻ giải tỏa những áp lực trong công việc, học hành, thỏa mãn sở thích, năng động, tự tin trong giao tiếp xã hội, mà còn giúp các em phát triển một cách toàn diện. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo các chuyên gia tâm lý, mỗi đứa trẻ đều có sở thích, ước mơ và những thiên phú khác nhau. Việc học thêm năng khiếu vừa giúp trẻ có niềm vui, được thư giãn sau giờ học ở trường, vừa mang đến những lợi ích riêng. Lợi ích dễ nhận thấy nhất là được học các môn năng khiếu mang tính chất sôi động, giúp trẻ có cơ hội khám phá năng lực của bản thân và được giao lưu với những bạn bè cùng sở thích. Thêm vào đó, khi trẻ giỏi một môn năng khiếu nào đó sẽ giúp các em thêm tự tin thể hiện bản thân. Đây cũng là cơ hội để phát hiện tài năng của trẻ từ sớm, giúp định hướng nghề nghiệp và đam mê trong tương lai. Cũng chính vì vậy, trong một vài năm trở lại đây, tại Yên Bái, việc tìm cho trẻ học các môn năng khiếu như khiêu vũ, âm nhạc, hội họa, bơi lội, bóng chuyền ngày càng phổ biến. Câu lạc bộ Music Home Ban Mai tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh là một trong những lớp học năng khiếu thu hút đông đảo thanh thiếu niên yêu thích âm nhạc trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia. Từ khi được thành lập đến nay, vào mỗi dịp cuối tuần, sau những ngày học căng thẳng, lớp học nhạc cụ lại trở nên sôi động bởi tiếng nhạc, tiếng đàn của các học viên. Đến với lớp học nhạc cụ, các em học sinh có cơ hội được trau dồi kiến thức âm nhạc và tiếp cận với nhiều loại nhạc cụ như đàn guitar, piano, organ, từ đó giúp các em nuôi dưỡng tình yêu và thỏa mãn đam mê với âm nhạc. Không chỉ vậy, âm nhạc còn được xem là một yếu tố có tác động lớn đến quá trình hình thành và phát triển của con người ở mọi giai đoạn độ tuổi. Đặc biệt đối với trẻ em, được tham gia các hoạt động âm nhạc giúp các em thêm niềm vui, niềm lạc quan yêu đời, rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần tập thể. Em Phan Diệp Quỳnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em có xem được mấy video của các anh chị trên mạng. Em thấy thích đàn lắm. Sau khi mà cả một quá trình học và thầy dạy thì em đã nhận biết được các nốt trên phím đàn và em đánh được một số bài hát rất hay ạ. Em thấy tự tin hơn sau khi học đàn và có thể giao lưu được với mọi người lưu loát hơn.
Anh Nguyễn Tiến Bắc, giáo viên câu lạc bộ âm nhạc Music Home Ban Mai cho biết thêm.
Các bạn đến đây thì cũng rất là nhiều các cái lứa tuổi khác nhau, lớn, các anh chị học sinh trung học cơ sở rồi cấp 2 rồi các em tiểu học thậm chí mầm non cũng có. Thì đến đây thì ngoài cái việc là sau một thời gian trải nghiệm các cái loại nhạc cụ khác nhau, ví dụ như là organ, piano này, guitar hay là kể cả cái đàn ukulele bây giờ cũng rất là được nhiều bạn biết đến. Thế thì sau khi mà trải nghiệm một khóa học thì các bạn cũng sẽ tìm ra được cái nhạc cụ mà mình yêu thích để tham gia theo học. Có rất là nhiều bạn có năng khiếu đến đây thì ban đầu thì hầu như là cũng rất là nhút nhát, thế sau một cái thời gian học tập thì cũng mạnh dạn hơn, cũng thấy được là bộc lộ rõ cái khả năng năng khiếu, cái sự đam mê.
Cũng là một trong những bộ môn nghệ thuật được nhiều bạn nhỏ lựa chọn với đặc thù là một bộ môn năng khiếu khó, đòi hỏi kết hợp cả yếu tố nghệ thuật và thể thao. Bộ môn khiêu vũ thể thao đòi hỏi sự nỗ lực rèn luyện một cách kiên trì của người học. Thông qua việc tập luyện các điệu nhảy giúp các em phát hiện bản thân, tăng cường khả năng giao tiếp xã hội và ngôn ngữ hình thể. Em Nguyễn Cầm Minh Ngọc, tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình học ban đầu thì em gặp rất nhiều khó khăn, em không thể tập được đẹp, được đúng như thầy nhảy. Nhưng mà nhờ có thầy thì thầy đã tận tình, thầy chỉ bảo cho em từng động tác nhỏ nhất, từng kỹ thuật, càng ngày từng kỹ thuật càng nâng cao hơn. Và giờ đây thì em có thể đi thi đấu tất cả các giải. Bên cạnh đó thì học bộ môn này thì nó giúp cho em có được một cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai.
Bên cạnh các môn năng khiếu, nghệ thuật, trong thời gian qua, các bộ môn thể thao như bóng rổ, bóng bàn, võ thuật, bơi lội cũng được nhiều bạn thanh thiếu niên chú trọng rèn luyện. Với nhiều lợi ích về việc phát triển thể chất, do vậy việc rèn luyện thể thao không chỉ được chú trọng trong các nhà trường, mà ngày càng có nhiều lớp năng khiếu, câu lạc bộ, hội, nhóm quy tụ các bạn trẻ yêu thích, các bộ môn rèn luyện thân thể được thành lập. Cũng chính từ việc nhận biết được áp lực trong học tập, giúp trẻ ngày càng có nhiều phụ huynh lựa chọn cho con đi học các lớp năng khiếu thể dục thể thao với mong muốn con có thể phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Anh Nguyễn Minh Huệ, tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Cho các cháu tham gia các hoạt động thể thao này để nhằm giúp cho các cháu có một sức khỏe dồi dào, để với cả một thói quen là dậy sớm để hoạt động thể dục thể thao thì giúp cho các cháu nâng cao cái chiều cao của cơ thể tối đa mà có một sức khỏe, có một tinh thần tốt.
Việc rèn luyện các môn năng khiếu từ sớm đang là xu hướng của nhiều thanh thiếu nhi và phụ huynh hiện nay. Tuy nhiên, việc lựa chọn tham gia các lớp học năng khiếu cũng cần dựa trên niềm đam mê, sở thích, sự hứng thú và thời gian của trẻ. Không nên chọn lớp năng khiếu theo trào lưu hay ép trẻ phải học, mà nên để trẻ được thoải mái lựa chọn và định hướng cho trẻ về phương pháp cũng như nuôi dưỡng niềm đam mê cho trẻ, để việc rèn luyện năng khiếu có hiệu quả cao nhất. Có như vậy, các em mới được thỏa sức phát huy sự sáng tạo, thể hiện bản thân, từ đó phát triển một cách toàn diện nhất.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.